trí thể thao.
Giấc mơ World Cup của bóng đá Việt Nam đã tan biến cùng với tham vọng của ông thầy người Pháp bị áp lực của dư luận người hâm mộ từ nhiều tháng nay và trong thế không thể trụ nổi sau thất bại ở Cúp Châu Á và vòng loại cho World Cup 2026. Cuối cùng, nhà cầm quân người Pháp Philippe Thuissier đã buộc phải chia tay với bóng đá Việt Nam. Quyết định đã được đưa ra rất nhanh, chỉ ít giờ sau khi đội tuyển Việt Nam thua Indonesia trên sân nhà Mỹ Đình 3-0 trong trận vòng loại thứ hai cho World Cup 2026 khu vực châu Á. Đến với bóng đá Việt Nam cách đây hơn một năm với một hợp đồng kéo dài 3 năm, ông huấn luyện viên Philippe Thuissier đã từng được người hâm mộ và những nhà quản lý bóng đá Việt Nam đặt nhiều kỳ vọng bởi uy tín và thành tích quốc tế của ông thầy người Pháp đã được khẳng định ở khắp nơi trên thế giới. Thế nhưng tham vọng của ông Philippe Thuissier muốn đưa bóng đá Việt Nam đến với những sân chơi lớn đã nhanh chóng trở thành thất bại chỉ sau 14 trận dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Đỉnh điểm là trận thua Indonesia trên sân nhà 3-0 hôm 26 tháng 3. Đáng chú ý là trên khán đài sân vận động, người hâm mộ dường như đã biết trước được kết cục trận đấu, chuẩn bị rất nhiều biểu ngữ băng rôn tẩy chay ông thầy người Pháp, đòi ông phải từ chức. Sự ra đi của huấn luyện viên Philippe Thuissier đã được báo trước, không có gì bất ngờ chăng? Hay là đó là do áp lực từ ngoài sân cỏ? Chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tham gia chương trình với chúng ta hôm nay nhận định.
Tất nhiên cũng phải nói là cũng có một phần của cái sức ép rất là lớn. Cái thứ hai nữa thì bản thân của ông Philippe Thuissier, theo tôi nghĩ là sau 4 cái lượt trận ở cái vòng loại thứ hai của cái World Cup, ông cũng nhận ra rằng là cơ hội để mà đội Việt Nam tiếp tục đi đấy không còn có cái hy vọng nữa. Do đó cho nên trước một mặt là có sức ép, ông thấy là nếu mà tiếp tục thì nó cũng rất là nặng nề từ đây cho đến tháng 6 trước hai cái trận tiếp theo. Rồi dư luận thì họ cũng không có sự ủng hộ lắm, cho nên ông bắt buộc phải bàn với Liên đoàn bóng đá Việt Nam là chấm dứt hợp đồng, tức là tránh một cái việc người ta nói là sa thải hay là bản thân ông có từ chức, nhưng mà ở đây chấm dứt hợp đồng và cả hai bên đều tuyên bố là như vậy, tức là kết thúc sớm cái hợp đồng mà đã ký 3 năm cho đến năm 2026, chỉ mới có sau hơn một năm, tức là một năm 25 ngày thì ông đã chấm dứt cái hợp đồng đó. Nếu mà đối với dư luận và cái người hâm mộ ở Việt Nam đó, thì nó không có gì bất ngờ. Nhưng mà phải nói là sau khi ông chấm dứt hợp đồng đó thì báo chí thế giới lên tiếng ở rất là nhiều nơi, kể cả ở Pháp cũng như ở các nước lân cận của Việt Nam đó, thì cũng cho rằng là bất ngờ khi mà chấm dứt cái hợp đồng này với lại huấn luyện viên là Philippe Thuissier.
Được Liên đoàn bóng đá Việt Nam lựa chọn ký hợp đồng cách đây hơn một năm, rõ ràng ông thầy người Pháp này đáp ứng được mọi tiêu chí về chuyên môn và uy tín, cũng như ông là người đã quen biết với bóng đá Việt Nam, nhưng ông đã thất bại.
Đây là một trong những huấn luyện viên nước ngoài mà ở châu Âu và là cái người có thành tích với một cái bề dày là 40 năm kinh nghiệm, đã làm cái công tác huấn luyện này là từ cấp câu lạc bộ rồi đến các đội tuyển ở khắp từ Phi sang Á và có những cái thành công. Mà nếu nói về cái bề dày về thành tích ấy, thì đây là huấn luyện viên có thành tích nhiều nhất, khá nhất trong các huấn luyện viên ngoài đến làm việc với đội tuyển quốc gia Việt Nam. Danh tiếng thế giới thì như thế, nhưng mà ông thất bại ở Việt Nam. Nếu mà nói góc độ nào khác, chỉ sau một năm thôi, thì rõ ràng là chúng ta cũng phải nhìn nhận ở những cái điểm thế này. Cái thứ nhất, khi bắt đầu công tác huấn luyện cái đội tuyển quốc gia mà chỉ sau có 14 trận, trong đó chỉ có 4 trận thắng, mà chúng ta nói là 4 trận thắng thì trong đó có 3 trận giao hữu rồi vào thắng một cái đội còn lại ở trong cái giải chính thức là đội Philippines không mạnh và có đến 10 trận thua, và đặc biệt đó, lại thua đội một cái đội bóng ở Đông Nam Á là đội Indonesia 3 trận liền trong vòng chỉ có gần 3 tháng thôi, ở Asian Cup rồi sau đó là đến cái vòng loại 2 này thua 1-0, 1-0 rồi đến 3-0 và không có ghi được một cái bàn thắng nào cả. Thì giống như ông Park ông cũng đã từng nói là người hâm mộ bóng đá Việt Nam đó, thì họ thích, họ yêu cái đội tuyển và họ rất là hâm mộ, nhưng mà họ yêu cái bóng đá là bóng đá chiến thắng. Cái đặc điểm thứ hai mà chúng ta cần phải nói đó, tức là cái người huấn luyện viên này là một cái người cũng muốn thử thách và ưa thích cái sự thử thách, bởi vì ông cũng thấy rằng là ông cũng có am hiểu bóng đá châu Á qua 40 năm làm nghề và cũng thấy rằng là mình phù hợp với cái việc mà huấn luyện của đội tuyển Việt Nam, và ông chấp nhận với cái niềm đam mê đó, với thấy Việt Nam cũng có tiềm năng. Tuy nhiên phải nói rằng là hậu cái thời kỳ của ông Park thì ông Philippe Thuissier đã không gặp may. ở vào cái giai đoạn cuối thì đội tuyển Việt Nam cũng đã có sự chỉnh lại. Ở tại AFF Cup thì họ cũng có thua Thái Lan, rồi trước đó đó thì ở Asian Cup thì cái đội tuyển khi mà chuẩn bị cho cái Olympic ở Tokyo đó, đội Việt Nam cũng bị loại ngay từ vòng bảng. Do đó cho nên đội tuyển Việt Nam sau đó thì ông tiếp quản thì một loạt cầu thủ trụ cột bị chấn thương. Thì rõ ràng là ông muốn xây dựng một cái triết lý huấn luyện mới, một cái lối chơi mới với một cái đội hình mà nó phải có những cái sự thay đổi. Thì ông bắt buộc phải nhào nặng rất là nhiều các cái cầu thủ trẻ. Nhưng mà rất tiếc rằng là các cầu thủ trẻ thì cũng còn chưa có thể bước lên đội tuyển quốc gia một cách chững chạc và chưa có được đạt được những cái dấu ấn. Trong suốt một năm qua, ông Philip Roger chưa thể xây dựng được một cái đội hình, một cái đội tuyển được coi như là đội tuyển của Roger. Do đó cho nên ông vẫn cũng phải lây quay để chọn người này người khác rồi. Thì cái điều đó nó dẫn đến cái việc, tức là cái tâm lý của các cầu thủ ở trong đội tuyển, ai là cái người được đá trong đội hình chính thức với cái lối chơi mà nó chưa định hình. Do đó cho nên đối với ông thì đó là một cái việc mà nó cực kỳ khó, và ông không đủ thời gian để có thể làm được cái chuyện là xây dựng một cái đội hình như vậy. Bên cạnh đó thì phải nói rằng là người hâm mộ và đặc biệt là cái truyền thông mạng thì họ cũng gây cho ông rất là nhiều tổn thương về mặt tâm lý. Ông cho rằng là đến 80% những người hâm mộ Việt Nam họ không có ủng hộ ông và họ mong ông được sa thải. Thì cái điều đó là cũng rất là khó cho một cái vị huấn luyện viên mà phải làm việc trong cái sức ép như vậy. Một huấn luyện viên mà có bề dày kinh nghiệm như thế, và không thể không nói là ông không có cái chuẩn chuyên môn tốt. Ông có đầy đủ về mặt lý luận cũng như là cũng đã có nhiều kinh nghiệm từ Âu Á như thế, Phi như thế, nhưng mà rồi không đạt được. Và ông cũng không có một cái thế hệ vàng.
Giờ đây ông lại trở thành người không phù hợp với bóng đá Việt Nam.
Tức là cái tiêu chí khi mà chọn huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia Việt Nam đó, thì cái điều kiện đầu tiên hết á, tất nhiên là người ta sẽ phải xét cái chuyên môn này, rồi xét các cái khả năng khác, trong đó có khả năng quản lý này, rồi xem cái việc thực tiễn là xây dựng cái lối chơi đội hình chiến thuật, rồi tạo sao cho có cái tâm lý tốt, có sự tin tưởng và phải tinh tế trong cái việc mà đối xử với các cầu thủ và cái chọn người cũng như xây dựng. Thì cuối cùng thì chọn huấn luyện viên thì họ nói là cần phải chọn huấn luyện viên nào mà nó phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh thực tế của Việt Nam. Thì ở đây nếu mà chúng ta nói đến cái từ gọi là phù hợp thì rõ ràng là với những cái cách mà một năm qua ông Philip Roger làm thì nó không phù hợp. Nó không phù hợp là bởi vì về mặt lý thuyết, thành tích từ các thứ này kia thì người ta không phủ nhận. Tuy nhiên cần phải am hiểu cái bóng đá của Việt Nam một cách cặn kẽ và tạo một cái tâm lý để mà có sự ủng hộ kể cả trong đội tuyển. Thì phải nói rằng là người ta đặt vấn đề là có lẽ ông Philip Roger cứng nhắc trong cái việc xây dựng cái triết lý, và cái thứ hai nữa là ông cũng có bảo thủ khi mà người ta đóng góp rất là nhiều. Thì cái việc sử dụng người của ông, nhất là những công thần trước đây, mà tôi lấy thí dụ một cái trường hợp rất là cụ thể là không sử dụng Quang Hải trong hai cái trận đối đầu với Indonesia vừa rồi đó. Cái thứ hai nữa là ông không tạo được cho các cầu thủ, đặc biệt là các cầu thủ trẻ cũng như các cầu thủ trụ cột đó, là có một cái tâm lý tin tưởng huấn luyện viên. Chúng ta có thể dùng cái từ tức là không phù hợp với điều kiện và cái hoàn cảnh thực tế của Việt Nam, của bóng đá Việt Nam.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Bụi.